Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Minh Anh, Thu Hằng, Mai Vân và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 6 năm 2018. Mỹ áp thuế nhôm và thép nhập khẩu, các đồng minh tỏ thái độ giận dữ phản ứng. Hoa Kỳ xác nhận đàm phán tại New York tiến triển hướng đến thượng đỉnh Trump-Kim. Đối thoại Shangri-La khai mạc tại Singapore với trọng tâm chính là hồ sơ Biển Đông. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, châu Á chờ đợi Thủ tướng Modi dứt khoát đưa Ấn Độ làm đối trọng với Trung Quốc. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ hôm qua xác nhận biểu thuế quan mới đánh vào các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu, chủ yếu đến từ các đồng minh của Mỹ, ngày 1 tháng 6, tức là hôm nay, chính thức có hiệu lực. Châu Âu và một số nước phương Tây có liên quan đã tỏ ý giận dữ và đe dọa có biện pháp đáp trả tương tự.
Một cách cụ thể là kể từ ngày 1 tháng 6, thép và nhôm nhập khẩu từ Liên hiệp châu Âu cũng như là từ Canada và Mexico sẽ chịu một mức thuế là 25% và 10%, bất chấp 3 tháng nỗ lực vận động kêu gọi chính quyền Donald Trump xem xét lại quyết định trên. Trước thái độ bất di bất dịch từ phía Mỹ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker hôm nay cho biết sẽ đưa vụ xung đột này ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới.
This is a bad day.
Đây là một ngày buồn cho thương mại toàn cầu. Liên hiệp châu Âu không thể khoanh tay đứng nhìn. Do vậy chúng ta cần phải đưa vụ tranh chấp này ra trước Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, và thông báo các biện pháp đáp trả. Những gì Hoa Kỳ có thể làm thì chúng ta cũng có thể thực hiện. Đúng như vậy, việc một nước đơn phương áp đặt các biện pháp của mình, nhất là khi liên quan đến thương mại toàn thế giới, là một điều không thể chấp nhận được.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron xem quyết định này là một sai lầm và bất hợp pháp từ trong nguyên văn. Canada là một trong những quốc gia đầu tiên đã có những biện pháp đáp trả cụ thể, thông báo áp thuế khoảng 12,8 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ. Tương tự, Mexico cũng cho biết đánh thuế lên nhiều sản phẩm của Hoa Kỳ, trong đó có một số loại thép, trái cây và format. Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel lấy làm lo lắng vụ việc có thể dẫn đến leo thang xung đột, gây tổn hại cho toàn thế giới. Hệ quả của quyết định đơn phương này của Mỹ ra sao đối với người tiêu dùng và sản xuất? Trả lời câu hỏi của RFI, chuyên gia kinh tế bà Natalie Jensen, giáo sư về tài chính và kinh tế trường Đại học Rouen, cho biết.
Một trong những quy luật của thương mại quốc tế là mọi loại thuế đều ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Mức độ tác động đến tiêu dùng phụ thuộc vào khả năng liệu doanh nghiệp có bán hàng đắt hơn hay không, tức là thuế được tính vào trong giá các sản phẩm sử dụng nhiều thép và nhôm. Thế nhưng cạnh tranh trên thị trường thép, nhôm rất mạnh, tuy phải đối mặt với giá thành cao, doanh nghiệp cũng không thể đưa chi phí bổ sung này, có nghĩa là thuế, vào giá bán. Như vậy người tiêu dùng sẽ không chịu tác động. Đương nhiên, trong trường hợp này, lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng và về lâu về dài sẽ tác động đến công ăn việc làm, triển khai các hoạt động sản xuất. Như vậy, quyết định tăng thuế sẽ gây tác động và không hề vô hiệu.
Bien évidemment, ça a un impact de toute façon, c'est pas neutre.
Tại New York, hai ngày đàm phán ngoại giao Mỹ-Bắc Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ thật sự. Phát biểu vào hôm qua sau các buổi làm việc với ông Kim Jong-chol, cánh tay mặt của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tỏ ra khá lạc quan về khả năng tổ chức thượng đỉnh Kim Jong-un và Donald Trump. Nhưng theo ông Pompeo, còn rất nhiều việc phải làm. Ông Kim Jong-chol sẽ đến thủ đô Washington vào hôm nay, trao thư riêng của lãnh đạo Bắc Triều Tiên gửi Tổng thống Mỹ. Từ New York, thông tín viên RFI Marie Bourreau tường trình.
La teneur de la lettre n'a pas été partagée, mais il pourrait.
Nội dung bức thư không được tiết lộ, nhưng có thể là lời mời Tổng thống Trump đến họp thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 tới tại Singapore, một thượng đỉnh mà Ngoại trưởng Mike Pompeo còn chưa khẳng định ngày chính xác, nhưng phía Mỹ đã tính đến sau khi Tổng thống Trump từng ra tuyên bố hủy vào tuần trước. Ông Pompeo phát biểu, xin trích, thượng đỉnh được dự kiến là một cơ hội lịch sử để Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un can đảm hướng Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên sang một giai đoạn mới, thịnh vượng, an ninh và hòa bình. Nhưng để đạt được mục đích này, Hoa Kỳ nhắc lại là muốn Bắc Triều Tiên cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn, kiểm chứng được và không thể đảo ngược được. Vấn đề đặt ra là liệu Bắc Triều Tiên có sẵn sàng làm việc này hay không? Ông Mike Pompeo tỏ ra do dự hơn. Ông nói, tôi tin là Bình Nhưỡng tính đến đường hướng nên theo để thay đổi chiến lược, một sự thay đổi mà trước đó quốc gia này chưa sẵn sàng thực hiện. Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên vẫn bất đồng về vấn đề liên quan đến phi hạt nhân hóa. Vì vậy, Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo cần rất nhiều sự can đảm từ phía lãnh đạo Bắc Triều Tiên và còn nhiều việc phải làm để đạt được một thỏa thuận.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Trong lúc cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đặc sứ Kim Jong-un đang diễn ra tại New York, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào hôm qua khi tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cam kết Bắc Triều Tiên mong muốn đi đến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Cũng tại cuộc gặp này, ông Kim Jong-un đã có một lời phàn nàn với Ngoại trưởng Nga về vị thế của Mỹ trên thế giới. Ông nói, vào lúc chúng tôi đang phải điều chỉnh các chính sách đối ngoại đối phó với chủ nghĩa bá quyền của Hoa Kỳ, tôi sẵn sàng trao đổi chi tiết và sâu rộng với lãnh đạo của ngài, với hy vọng thúc đẩy mọi việc tiến triển. Theo đánh giá của hãng tin Mỹ AP, lời phê phán Hoa Kỳ bá quyền này được đưa ra vào một thời điểm khá nhạy cảm, do cả Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đang thúc đẩy thương lượng cho việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử Donald Trump và Kim Jong-un tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 tới đây. Theo thông cáo chung ngày hôm nay, hai miền Triều Tiên đã nhất trí tổ chức đàm phán quân sự vào ngày 14 tháng 6 tại khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm. Một cuộc họp song phương khác diễn ra vào ngày 22 tháng 6 tại núi Kim Cương ở phía Bắc Triều Tiên để bàn về việc tổ chức hội ngộ các gia đình ly tán trong cuộc chiến liên triều.
Tại Singapore vào hôm nay, hội nghị thường niên về an ninh quan trọng bậc nhất ở châu Á mang tên Đối thoại Shangri-La đã khai mạc. Hội nghị tập hợp hầu hết quan chức quốc phòng cấp cao của các cường quốc thế giới cũng như các nước trong khu vực. Theo giới phân tích, cuộc họp năm nay sẽ đặc biệt sôi nổi trên vấn đề giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên với thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un nhiều khả năng diễn ra và ngay tại Singapore. Tuy nhiên, trong những ngày qua, nổi cộm hẳn lên lại là thái độ cứng rắn của Mỹ trước một loạt hành vi quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc, điều sẽ được phái đoàn Hoa Kỳ nêu bật ở diễn đàn Shangri-La. Trong cuộc họp năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã từng chỉ trích mạnh mẽ những gì ông gọi là Bắc Kinh coi thường luật pháp quốc tế bằng cách quân sự hóa các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp ở các khu vực Biển Đông có tranh chấp. Năm nay, ông Mattis lại dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến đối thoại Shangri-La và sẽ có tham luận ngày mai về vai trò của Hoa Kỳ trong việc đối phó với những thách thức an ninh ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngay trên đường đến Singapore, lãnh đạo Lầu Năm Góc đã bắn đi tín hiệu cứng rắn chống lại hành động quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Bên cạnh tuyên bố cứng rắn đó là hai động thái cụ thể đánh vào Bắc Kinh, rút lại lời mời Trung Quốc tham gia tập trận hải quân Rim Park và cử hai chiến hạm tiến vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa. Như để dự phòng, việc bị hội nghị, đặc biệt là Mỹ, đả kích về hành vi quân sự hóa Biển Đông, đe dọa ổn định khu vực coi thường luật pháp quốc tế, Trung Quốc đã tìm cách tránh né bằng việc cử một phái đoàn quân sự cấp thấp đến hội nghị. Trong lúc các phái đoàn như Ấn Độ có Thủ tướng Narendra Modi dẫn đầu hay Hoa Kỳ có Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis làm trưởng đoàn. Theo ghi nhận của hãng tin Mỹ AP, đó là cách thức Bắc Kinh thường làm để tránh thu hút sự chú ý của công luận đến Trung Quốc và đến những động thái gần đây của Bắc Kinh nhằm áp đặt các yêu sách chủ quyền quá đáng trên Biển Đông, những hành vi dứt khoát sẽ bị các nước khác đả kích tại hội nghị. Tại châu Âu, ở Ý, sau gần 3 tháng thương lượng rút lui, chiều hôm nay, chính phủ liên minh giữa phong trào 5 sao và hệ thống, cũng như Đảng Liên đoàn Cực hữu, sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức ở Roma. Tân Thủ tướng Giuseppe Conte, một luật gia 53 tuổi, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm chính trường, hứa chống chính sách thắt lưng buộc bụng và tăng cường an ninh. Theo thông tín viên RFI Huê đăng tại Roma, quá trình lập chính phủ Ý tương tự như việc mua bán ngoài chợ, trả giá, làm căng, rồi xuống nước.
Chiều tối hôm qua, lúc 22 giờ, ông Giuseppe Conte với danh sách mới Hội đồng Bộ trưởng trong tay đã trở lại dinh Tổng thống để hội kiến với ông Mattarella. Trong bản danh sách này, ông Paolo Savona vốn là cái cớ để hai đảng dân túy mặc cả với Tổng thống đã chuyển sang ghế Bộ trưởng chuyên trách các vấn đề châu Âu, trong khi người sẽ giữ ghế Bộ trưởng Kinh tế là ông Giovanni Tria, kinh tế gia, giảng sư đại học. Như thế là sau cùng, Liên minh dân túy, nhất là đảng Lega, đã phải chấp nhận thay ngựa của Bộ Kinh tế, như Tổng thống Mattarella đã đề nghị. Vì sao mà chỉ trong vòng trên dưới 3 ngày mà cả Di Maio lẫn Salvini đã phải thay đổi chiến thuật, đi đến hòa bản với Tổng thống, với mục tiêu là thành lập cho được chính phủ dân túy, thay vì đi bầu ngay lại lập tức, với hy vọng sẽ được tăng phiếu? Lý do là nếu đi bầu lại ngay lập tức, thì cuộc tranh cử lần này sẽ biến thành một kiểu trưng cầu dân ý giữa hai lựa chọn, hoặc tiếp tục là thành viên Liên hiệp châu Âu và nằm trong khối đồng euro, hay rút ra khỏi châu Âu và đồng euro. Bỏ qua những tuyên truyền đao to búa lớn bài xích châu Âu hay tẩy chay đồng euro của các đại dân túy, vấn đề là cho đến ngay trong các cử tri đã bỏ phiếu cho năm sau hay Lega cũng có nhiều người vốn có cơ sở sản xuất với những quan hệ đối tác với các nước trong Liên hiệp châu Âu và giao dịch bằng đồng euro sẽ thấy công việc làm ăn của họ sẽ bị đe dọa nếu bị hất ra khỏi châu và không còn nằm trong khối đồng euro, gây thêm khó khăn trong việc kinh doanh của họ. Do đó trong lần bầu cử tới không chắc gì cả hai đại dân túy sẽ có thể thu hút cử tri vốn không muốn mạo hiểm với một diện ảnh trở lại đồng tiền lira vốn đã từng bị phá giá và không còn hưởng được quy chế tự do mậu dịch giữa các thành viên châu Âu. Lý do thứ hai là năm sau và Lega chỉ vừa mới có manh nha muốn ra khỏi châu Âu và khối đồng euro mà cả thị trường tài chính đã bắt đầu báo động và thị trường chứng khoán Ý bị mất giá. Nếu tiếp tục giữ tình trạng xáo trộn và bất ổn thêm chừng vài tuần nữa, thì Ý sẽ có thể rơi vào tình trạng nhà nước phá sản. Nếu diễn ảnh đó xảy ra thì lúc ấy năm sau và Lega có lên nắm chính phủ được thì chỉ có trong tay một đất nước với một nền kinh tế phá sản. Trước mắt có thể nói là Tổng thống Mattarella đã thắng được ván cờ đầu, nhưng còn cần phải chờ xem trong những tháng tới Liên minh dân túy năm sau và Lega sẽ còn tàn phá nước Ý đến mức độ nào. Quê đăng RFI Roma.
Cũng tại miền Nam châu Âu, nhưng ở Tây Ban Nha, Thủ tướng nước này Mariano Rajoy đã chấp nhận thất bại ngay trước khi Nghị viện Tây Ban Nha bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông. Vào hôm nay, chính trị gia đối lập thuộc Đảng Xã hội Pedro Sanchez chuẩn bị lên nắm quyền điều hành chính phủ.
Ông Rajoy, đứng đầu nội các từ tháng 12 năm 2011, đã chấp nhận thất bại và từ nhiệm vì Đảng Nhân dân của ông bị cáo buộc tham nhũng. Chính trường Tây Ban Nha bước sang trang mới với tân thủ tướng Sanchez, 46 tuổi, từng là giáo sư kinh tế và được mệnh danh là lãng tử ở Tây Ban Nha. Từng bị các nghị sĩ Tây Ban Nha loại khỏi cuộc bầu cử thủ tướng năm 2016, ông Sanchez đã tận dụng cơ hội Đảng Nhân dân bị cáo buộc tham nhũng để giành lại chiếc ghế thủ tướng, và lần này ông đã thành công. Theo AFP, nhiệm vụ của tân thủ tướng Đảng Xã hội là phải thành lập được một đa số liên minh tại nghị viện với 180 nghị sĩ. Ngoài 84 nghị sĩ xã hội, ông Pedro Sanchez phải tìm được liên minh với đảng Podemos, phe đòi ly khai Catalonia và đảng dân túy xứ Basque. Ông Mariano Rajoy trở thành thủ tướng đầu tiên bị lật đổ bằng hình thức bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Quốc hội kể từ khi Tây Ban Nha lập lại nền dân chủ.
Tiếp tục chương trình của RFI là những tin khác.
Miến Điện sẽ ký thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc để đảm bảo cho người Rohingya hồi hương an toàn. Thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết chính thức trong một tuần, cho phép hai cơ quan của Liên Hiệp Quốc về bang Rakhine để chuẩn bị cho các chuyến hồi hương của 700.000 người Rohingya đang tị nạn tại Bangladesh. Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua thông báo sẽ cử nhân viên đến thăm bang Rakhine đánh giá tình hình.
Hoa Kỳ cảnh cáo chế độ Damas không nên tấn công đồng minh của Mỹ tại Syria. Hôm qua, sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad dọa sẽ tấn công đồng minh của Mỹ tại Syria là lực lượng dân chủ Syria FDS, Lầu Năm Góc ngay lập tức đã lên tiếng khuyến cáo chế độ Damas chớ nên dùng vũ lực với đồng minh của Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh cáo quyết định này của Syria sẽ là một chính sách tồi.
Đức, Ukraine, Nga và Pháp sắp họp bàn về miền đông Ukraine. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày hôm nay cho biết cuộc họp bốn bên sẽ diễn ra tại Berlin vào ngày 11 tháng 6 tới đây để thúc đẩy tiến trình hòa bình tại miền đông Ukraine thân Nga. Tiến trình đàm phán hòa bình cho Ukraine dường như đang bị rơi vào ngõ cụt và các cuộc thương lượng bốn bên trong khuôn khổ Normandy ngày càng ít được tổ chức.
Trong lĩnh vực môi trường, khí hydro có một tương lai đầy hứa hẹn tại Pháp. Bộ trưởng Bộ chuyển giao năng lượng ông Nicolas Hulot ngày hôm nay công bố dự án phát triển ngành năng lượng này dùng cho các loại xe ô tô điện.
Ma và hồn ma châu Á là khách mời của bảo tàng Quai Branly. Tại Pháp, từ trung tuần tháng 4 cho đến giữa tháng 7 năm nay, du khách và người dân Paris được dịp khám phá ma và hồn ma châu Á, được gói gọn trong chủ đề Địa ngục và hồn ma châu Á. Bảo tàng Quai Branly mang đến cho khách tham quan một cuộc triển lãm có 102 trưng bày các tác phẩm nghệ thuật về những thế lực siêu nhiên có từ thế kỷ thứ 10 của nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Thái Lan hay Nhật Bản.
Bảo tàng Louvre tại Paris lại thành nạn nhân mới của du khách Trung Quốc. Mỗi vé vào cửa 15 euro có giá trị cho một người trong cả ngày nhưng không ghi tên du khách. Các hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc đã liên kết với nhau, lợi dụng điều đó để quay vòng vé cho du khách Trung Quốc. Một vé thậm chí được dùng 5 đến 7 lần trong cùng một ngày cho nhiều nhóm khách Trung Quốc khác nhau. Chiêu trò gian lận này khiến bảo tàng Louvre thiệt hại hàng triệu euro.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, châu Á chờ đợi Ấn Độ dứt khoát dấn thân làm đối trọng với Trung Quốc. Hội nghị an ninh hàng đầu châu Á, đối thoại Shangri-La mở ra hôm nay tại Singapore, với bài diễn văn được đánh giá là rất quan trọng của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có xu hướng độc bá châu Á, bất cần luật lệ quốc tế, trong lúc Mỹ lại đang bị chủ nghĩa co cụm cám dỗ, mọi người đang chờ đợi là Ấn Độ, nước đang vươn lên một cách ngoạn mục tại châu Á, mạnh dạn đứng ra gánh vác trách nhiệm trong việc bảo đảm một trật tự dựa trên luật pháp đang bị đe dọa. Trên một bài viết trong trang Ý kiến của chuyên sang Mỹ Foreign Policy vào hôm qua, hai chuyên gia Mỹ và Ấn Độ, trong đó có bà Amy C. Wright, nguyên phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách Nam Á và Đông Nam Á, đã ghi nhận là tình hình chính trị và kinh tế không chắc chắn tại châu Á hiện nay là thời cơ tốt để New Delhi khẳng định vai trò trọng yếu của mình. Chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi khối đối tác xuyên Thái Bình Dương và một cách tiếp cận con buôn với các đồng minh lâu năm, đã khiến cho khu vực ngả theo Trung Quốc. Trong khi đó, thì Bắc Kinh ngày càng trở nên hung hăng và độc đoán. Trong tình thế nói trên, các đồng minh của Hoa Kỳ ở vùng Thái Bình Dương, thậm chí ngay cả nhiều người Mỹ cũng hy vọng là New Delhi có thể đứng ra làm nhân tố mang lại ổn định. Đối với Washington, thế kỷ này sẽ là thế kỷ của châu Á, nhưng là một châu Á gồm cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ. Vấn đề là cao vọng của New Delhi hiện đang bị hai cản lực. Cơ sở quốc phòng công nghiệp của Ấn Độ còn chưa phù hợp, trong lúc nước này vẫn thiếu hội nhập vào kinh tế khu vực. Do vậy, giới quan sát cho rằng ông Modi cần thuyết phục giới tinh hoa tại châu Á rằng đất nước của ông đã sẵn sàng trở thành một cường quốc hàng đầu, có thể đảm bảo sao cho không một quốc gia nào có thể thống trị tương lai của khu vực. Tại vùng Đông Nam Á, Singapore ngay từ thời nhà sáng lập Lý Quang Diệu đã từng mong muốn Ấn Độ hướng Đông, và không chỉ có Singapore, đa số các nước trong vùng hiện nay đang muốn ông Modi tuyên bố một quyết tâm dấn thân mạnh mẽ và lâu dài với những nguồn lực cụ thể để gánh vác vai trò lãnh đạo trong việc bảo vệ các chuẩn mực, luật lệ đã được tất cả mọi người chấp nhận, nhưng đang bị Trung Quốc bào mòn. Thủ tướng Ấn Độ cũng nên huy động các nỗ lực tập thể giúp khu vực Đông Nam Á tăng cường năng lực hàng hải. Tuyên bố của Modi về các tranh chấp Biển Đông và nhu cầu giải quyết bằng các phương pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế đang rất được các nước khu vực lắng nghe. Hành vi quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc đã phá vỡ luật lệ quốc tế. Ấn Độ và Trung Quốc gần đây đều phải đối mặt với các phán quyết quốc tế bất lợi về các yêu sách trên biển. Thế nhưng, chỉ có Ấn Độ là đã chấp nhận quyết định có lợi cho Bangladesh ở vịnh Bengal, trong khi Trung Quốc đã phủ nhận hoàn toàn phán quyết của tòa trọng tài Lai về Biển Đông không có lợi cho Bắc Kinh. Hiện nay có rất nhiều nước muốn cùng Ấn Độ gánh vác vấn đề an ninh châu Á, từ ba thành viên còn lại trong bộ tứ kim cương là Úc, Nhật, Mỹ, cho đến Pháp hay Hàn Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thụy My, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp, Anh Vũ thực hiện với chủ đề chính Những nghệ nhân giữ gìn di sản tri thức ở Thư viện Quốc gia Pháp BNNVF. Sau đó, chúng tôi sẽ phát lại tạp chí tiêu điểm Thượng đỉnh Kim Trump, Bình Nhưỡng và Bắc Kinh hưởng lợi từ những sai lầm của Hoa Kỳ. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự do Mai Vân biên soạn.
Hải quân Mỹ vào ngày 30 tháng 5 vừa qua chính thức thông báo cuộc tập trận Hải quân Quốc tế Hiền Pháp 2018 sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 02 tháng 8 tới đây, với tổng cộng 26 nước tham gia, trong đó có Việt Nam. Trong những ngày qua, sự kiện nổi bật là quyết định của Mỹ thôi không mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận lần này để trừng phạt Bắc Kinh về tội quân sự hóa Biển Đông. Theo ghi nhận của nhà nghiên cứu Nicole Frenner trên chuyên san Nhật Bản The Diplomat, dù không nói ra, việc Hiền Pháp cấm Trung Quốc cũng đã khiến nhiều nước hả hê, đặc biệt là Nhật Bản. Trong bài viết mang tựa đề, việc Trung Quốc bị trục xuất khỏi Hiền Pháp có ý nghĩa gì đối với các đồng minh của Mỹ? Tác giả đã nêu bật lý do mà Mỹ đã chính thức đưa ra để hủy lời mời Trung Quốc tham gia Hiền Pháp 2018. Đó là việc Bắc Kinh vẫn tiếp tục tăng cường quân sự hóa Biển Đông.
Bà Freiner đã trích dẫn Trung tá Hải quân Christopher Logan, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, xác định rằng việc thôi không mời Trung Quốc tham gia tập trận là phản ứng đầu tiên nhằm chống lại hành động quân sự hóa Biển Đông mà Trung Quốc đang tiến hành.
Đối với phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, thì hành vi của Trung Quốc không phù hợp với nguyên tắc và mục tiêu cuộc tập trận Hiền Bắc. Và ông nêu đích danh hai khu vực Hoàng Sa và Trường Sa là hai nơi mà Trung Quốc đã triển khai vũ khí và thiết bị quân sự như tên lửa chống hạm và phòng không, cùng với các thiết bị gây nhiễu điện tử. Hiền Bắc là cuộc thao diễn hải quân lớn nhất thế giới và diễn ra hai năm một lần, với hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ mà tổng hành dinh đặt tại Honolulu, Hawaii, đóng vai trò chủ đạo. Đây được xem là cơ hội duy nhất để các quốc gia ven Thái Bình Dương hợp tác, thao dịch chung, cùng hoạt động với nhau để giải quyết các vấn đề khó khăn. Cuộc thao diễn còn được xem như một cách đảm bảo sao cho các chuyến hàng hải đi qua các vùng biển châu Á có rất nhiều tranh chấp được thông suốt. Cuộc tập trận chung cũng là dịp để phô trương uy lực tức là cho phép những nước tham gia hiểu được khả năng công nghệ của nhau. Một sự kiện có thể có tác dụng răn đe, buộc các nước phải suy nghĩ kỹ nếu muốn nuôi dưỡng ý định hung hăng tấn công nước khác. Cuộc tập trận hiện Bắc quy tụ tất cả những cường quốc trong vùng, từ Nhật Bản đến Ấn Độ. Trung Quốc đã tham gia hai lần, vào năm 2014 và 2016. Thoạt đầu thì việc Trung Quốc cùng tập trận với Mỹ và các cường quốc khác rất được hoan nghênh, vì đó được xem như là một bước tiến đến hợp tác. Việc Trung Quốc tham gia không phải không đặt ra vấn đề, đặc biệt trong bối cảnh và trong thời gian qua đã có nhiều ý kiến đòi Mỹ chấm dứt việc mời Trung Quốc cùng tập trận do thái độ hung hăng của Trung Quốc đối với hầu như tất cả các nước khác, từ Nhật Bản cho đến Mỹ, Úc, vân vân.
Thái độ thiếu hợp tác của Trung Quốc khi tham gia cuộc tập trận Green Park đã đặt ra vấn đề.
Theo chuyên gia Feiner, vào năm 2016, thì Hải quân Trung Quốc đã tẩy chay Nhật Bản, không cho thủy thủ Nhật Bản lên viếng tàu của mình, cho dù nguyên tắc cuộc diễn tập là tinh thần hợp tác. Thậm chí, khi tổ chức tiếp tân trên tàu của mình, thì Hải quân Trung Quốc cũng không chịu mời các đồng đội Nhật Bản, và chỉ miễn cưỡng mời sau khi bị phía Mỹ công khai chỉ trích. Tờ báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun trong một bài xã luận đã nhắc lại rằng, sở dĩ chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận hiểm bắc, đó là vì Washington muốn khuyến khích Trung Quốc đẩy mạnh việc tuân thủ các quy tắc quốc tế và minh bạch hơn trên các vấn đề quân sự. Thế nhưng, cho đến nay, theo tờ báo Nhật Bản, khó có thể nói là hai mục tiêu đó đã đạt được. Trong các đợt tập trận, thì Trung Quốc vẫn tìm cách thu thập thông tin quân sự của các nước tham gia, bằng cách gửi một tàu gián điệp đến các khu vực xung quanh vùng biển, nơi diễn ra các cuộc thao diễn. Trong lúc các tàu Trung Quốc tham gia tập trận, thì chỉ tuân thủ một phần nguyên tắc chung là cung cấp thông tin về tàu chiến.
Khu vực đảo mà ông Logan nêu lên là trong những đường hàng hải quan trọng nhất thế giới. Phần lớn, những cảng quan trọng nhất thế giới cũng nằm ở trong và chung quanh Biển Đông.
Và như một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Mỹ đã ghi nhận, với thương mại gia tăng giữa các quốc gia ASEAN, việc thương thuyền được qua lại một cách tự do ở vùng biển này mang tầm quan trọng cốt yếu cho các nước trong vùng. Hành động của Trung Quốc đặt các đường biển này trong thế nguy hiểm. Trường Sa và đảo Phú Lâm nằm ngay sau eo biển Malacca, một con đường hẹp mà hầu như một nửa thương thuyền thế giới đi qua hàng năm. Phần lớn, các con tàu đều đi qua vùng Trường Sa để tiếp tục hành trình ở châu Á. Những tàu đi vào đấy chở từ dầu thô, khí lỏng, và Nhật là nước đón nhận hàng này vì lệ thuộc vào năng lượng nhập khẩu cũng như Đài Loan và Hàn Quốc. Các khảo sát về Trường Sa và quần đảo Senkaku Điếu Ngư ở biển Hoa Đông đã phát hiện những mỏ dầu khí ở sâu dưới đáy biển và khai thác sẽ rất tốn kém. Việc Trung Quốc quân sự hóa và có thái độ hung hăng trong vùng là do tham vọng bá quyền và mở rộng chủ quyền, chứ không phải là kinh tế. Thái độ của Trung Quốc trực tiếp thách thức Nhật Bản không khác gì đối với Việt Nam, Philippines quyết định rút lời mời Trung Quốc thao diễn Khiêm Bắc 2018 là một phản ứng có thể dự đoán được do việc Trung Quốc thách thức an ninh chủ quyền của các đồng minh của Mỹ. Đối với chuyên gia Feiner, không mời Trung Quốc tham gia Khiêm Bắc 2018 chỉ là một động thái ngoại giao vì không có một hành động quân sự nào đưa ra và cũng hy vọng rằng biện pháp quân sự sẽ không cần thiết. Tuy nhiên, do việc phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ đã nói rằng việc không mời Trung Quốc là phản ứng đầu tiên, các nhà quan sát châu Á đang cho rằng những động thái nhẹ nhàng sẽ được nối tiếp bằng những hành động cứng rắn hơn.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ áp thuế nhôm và thép nhập khẩu, các đồng minh giận dữ phản ứng. Mỹ xác nhận đàm phán tại New York tiến triển hướng đến thượng đỉnh Trump Kim. Đối thoại Shangri-La khai mạc với trọng tâm chính là hồ sơ Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, châu Á chờ đợi Thủ tướng Modi dứt khoát đưa Ấn Độ làm đối trọng với Trung Quốc. Theo dòng thời sự, nhiều nước vui thầm vì Trung Quốc bị loại khỏi cuộc tập trận Crimea Park 2018. Trước khi bước sang tạp chí Nước Pháp, Người Pháp, mời quý thính giả nghe Thụy Mì điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, tựa chính của các báo Paris hôm nay khá đa dạng. L'Echo chạy tích trang nhất, thương mại, Trump tuyên chiến với châu Âu, Le Monde quan tâm đến việc Bruxelles muốn giảm hẳn trợ cấp cho nhà nông, còn La Croix tập trung cho chủ đề châu Âu trước thách thức di dân, Libération đòi hỏi một chỗ đứng trong xã hội cho những người béo mập. Riêng Le Figaro cắm cảnh Yemen trong hỗn loạn một cuộc chiến bị lãng quên. Về chính trị, tác giả Alain Frasson trong bài viết Hai chuyên gia nói chối hàng đầu thế giới đăng trên Le Monde đã chỉ ra trong số những điểm chung thì Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin có cùng sự nghi hoặc trước thực tế. Đây là một cách diễn đạt lịch sự thay vì nói họ nói chối một cách trắng trợn.
Dối trá là chuyện thường tình trong chính trị, tuy nhiên đây lại là nguyên thủ của hai cường quốc nguyên tử đã nhào nặn lại thực tế ở mức bậc thầy. Theo tác giả, cả hai ông Vladimir Putin và Donald Trump đã làm cho biên giới giữa sự thật và dối trá trở nên nhập nhằng một cách đáng ngại.
Tổng thống Nga thì nói chối theo kiểu chối bay chối biến. Tất nhiên là không, họ tiễn đã bắn vào chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines năm 2014, làm cho gần 300 người thiệt mạng, không phải là của Nga. Vào thời đó, tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Nga đã phản đối việc lập tòa án quốc tế để điều tra nghi án này. Hà Lan bèn đứng ra mở điều tra, kết luận đã được công bố vào tuần trước. Các nhà điều tra khẳng định không còn nghi ngờ gì nữa. Thủ phạm là một hỏa tiễn bút bắn đi từ vùng đất do phe nổi dậy thân Nga kiểm soát. Hỏa tiễn này được đưa từ căn cứ quân sự của lữ đoàn phòng không 53 đặt tại thành phố Kursk của Nga sang đông Ukraine, rồi lại được đưa trở về Nga sau thảm kịch. Tại La Hay, Ngoại trưởng Hà Lan tuyên bố có thể vẽ lại chính xác đường đi của hệ thống hỏa tiễn này với các bằng chứng có sẵn trong tay. Steve Rosenberg, thông tấn viên BBC tại Moscow giải thích, chối cãi sự thật là một phần của hệ thống Putin, cho dù đó là vụ bắn rơi MH17 ám sát cựu điệp viên Nga Alexander Litvinenko sống lưu vong ở London, mưu toan đầu độc điệp viên Hyman Skripal và con gái mới đây, hay doping cấp nhà nước nơi các vận động viên Nga can thiệp vào bầu cử của các nước khác. Putin đều có cùng một tuyên bố, chúng tôi không làm điều đó, có nghĩa Nga là nạn nhân bị phương Tây vu khống.
Còn nơi ông Trump thì sự dối trá ít tinh tế hơn. Tổng thống Mỹ nói dối, lăng mạ, sáng tác, rồi lại chối rằng chưa bao giờ phát ngôn như thế. Ông mô tả những người Ả Rập gào lên sung sướng trước các vụ tấn công ngày 11 tháng 9, khẳng định Barack Obama không sinh ra trên đất Mỹ, tố cáo cha của địch thủ Ted Cruz có liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy, v.v.
Tờ Washington Post thống kê từ khi bước vào Nhà Trắng, Donald Trump đã nói chối gần 2.000 lần. Vladimir Putin không ưa bị đối diện với sự thật mà mình muốn che giấu. Ông cau có, mắng mỏ người đặt câu hỏi hay đơn giản là làm ngơ. Nhưng đối với Donald Trump thì chẳng có vấn đề gì khi sự thật được chứng minh rõ ràng là ngược lại. Ông Trump đã biến chối trá thành việc hoàn toàn bình thường. Michael Hayden, cựu giám đốc CIA nói, trên 80% cử tri của Donald Trump vẫn trung thành với ông, chẳng hề quan tâm đến. New York Times viết, Trump nói dối một cách thoải mái như lăng băm. Moscow dối trá nhằm viết lại sự kiện theo kiểu của mình, quy cho phương Tây tất cả mọi cái xấu của đất nước. Nếu ở Putin nói dối là tính toán chính trị, thì nơi ông Trump lại mang màu sắc bệnh lý, và theo tác giả Alain Frasson thì cả hai đều nguy hiểm.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến dối trá, nhưng lần này lại ở phía Ukraine, bài xã luận của Le Monde được bực tức lên án, Ukraine, một thủ đoạn tai hại, đó là vụ nhà báo đối lập Nga Arkady Babchenko đang tị nạn ở Ukraine được loan tin là đã chết vì bị Nga ám sát, rồi lại xuất hiện bình an vô sự.
theo như tình báo Ukraine và công tố viên trưởng Yuri Lutsenko hôm thứ Tư thì có âm mưu thực sự nhằm ám sát nhà báo Pachenko, nhưng một người Ukraine được Moscow giao cho công việc này đã cho biết thông tin, thế là Kiev quyết định giăng bẫy, ngụy tạo ra vụ ông Pachenko bị giết chết, nhờ đó đã bắt được kẻ trung gian người Ukraine làm việc cho Nga. Lê Môn đặt câu hỏi có nên tin hay không?
Từ mùa hè năm 2016, đã xảy ra nhiều vụ nổ súng hoặc tấn công bằng xe gài chất nổ nhằm sát hại các nhân viên an ninh Ukraine và cựu chiến binh Donbass, nhất là người Chechnya.
Tháng 3 năm ngoái, Denis Voronenkov, cựu dân biểu Nga tị nạn tại Kiev, bị bắn chết ngay tại trung tâm thủ đô Ukraine. Tháng 7 năm 2016, giám đốc trang tin tức Ukraina Pravda bị chết khi chiếc xe của ông cầm lái nổ tung. Như vậy, việc sát hại nhà báo Pachenko không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng hậu quả của vụ dàn dựng trên là sự khả tín của cơ quan cảnh sát và tư pháp Ukraine đã bị tổn hại nghiêm trọng. Người ta có thể hiểu được việc giăng bẫy kẻ sát nhân, nhưng việc dàn cảnh mà nhà báo trên cùng với gia đình và báo chí là đồng lõa thì khó thể chấp nhận. Trước hết, tin giả này tạo cơ hội cho những người theo thuyết âm mưu và không ưa giới truyền thông đắc thắng tố cáo báo chí. Kế đến, nó tăng cường sức mạnh cho chiến lược dối trá của Điện Kremlin. Tình báo Ukraine được đào tạo cùng một sách vở với tình báo Nga, đó là từ KGB. Trong cuộc chiến giữa các nhà dân chủ cải cách và bảo thủ tại Kiev, vào lúc còn một năm nữa đến kỳ bầu cử tổng thống Ukraine, Le Monde cho rằng thật đáng tiếc khi vụ nhào nặng thông tin về Pachenko lại phục vụ cho Vladimir Putin.
Sự kiện Tổng thống Mỹ áp đặt thuế về thép lên châu Âu, Canada và Mexico được tất cả các báo Pháp chú ý. Tom gây thù chuốc oán về thép. Tom kích hoạt cuộc chiến thương mại, theo Le Figaro. Thép, Tom tạo thù địch, theo Le Seco. Libération thì chơi chữ, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu, thép đã tồi, nhưng thay chữ Tom P, tức là cứng rắn, bằng tên Tổng thống Mỹ, Tom P. Là khóa tố cáo chủ nghĩa đơn phương thô bạo của Donald Trump.
Libération ghi nhận vì Donald Trump vẫn hay nói rồi làm ngược lại, nên nhiều người vẫn hy vọng Tổng thống Mỹ chỉ đe dọa mà thôi. Nhưng rốt cuộc quyết định này đã được đưa ra, bất kể nguy cơ làm tăng trưởng thế giới sụt giảm và gây hoảng loạn trên các thị trường chứng khoán. Chính quyền Đức hôm qua đã cảnh báo lời đáp trả cho nước Mỹ trước hết sẽ là châu Âu đoàn kết. La Khoa dẫn lời giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Viễn cảnh và Thông tin Quốc tế nhận định sự leo thang này có thể dẫn đến một cuộc chiến thương mại tai hại cho tất cả các bên. Nhưng hiện giờ chưa đến mức đó, nguy cơ thực sự là cách thức Hoa Kỳ hoàn toàn dựa vào sức mạnh đơn phương, có thể phá vỡ các khung luật pháp mà cho đến nay vẫn giúp giải quyết những tranh chấp thương mại.
Về mặt xã hội, Le Monde báo động, tuổi thọ, một bi kịch Mỹ. Ai có thể tin được rằng, lần đầu tiên trong lịch sử, nếu sinh ra ở Trung Quốc, sẽ có hy vọng sống lâu và khỏe mạnh hơn là ở Hoa Kỳ. Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, một em bé Trung Quốc có hy vọng sống đến 68,7 tuổi với sức khỏe tốt, còn Mỹ thì chỉ có 68,5 tuổi.
Hiện nay, Hoa Kỳ vẫn còn đứng trên Trung Quốc, với tuổi thọ bình quân lần lượt là 78,5 và 76,4, nhưng từ vài năm qua, xu hướng này đang bị đảo ngược. Trên thế giới, chỉ có 5 nước đi thụt lùi trong năm 2016, Mỹ, quốc gia giàu mạnh nhất thế giới, nay bị xếp cạnh Somalia, Afghanistan, Georgia và quần đảo Saint Vincent et les Grenadines. Vì đâu nên nổi, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh của Mỹ, đó là do sự bùng nổ các trường hợp tử vong do sử dụng ma túy. Với 63.000 trường hợp trong năm 2016, đây là nguyên nhân gây chết người đứng thứ ba tại Hoa Kỳ sau bệnh tim và ung thư. Do xu hướng này còn tiếp tục năm 2017, đây sẽ là lần đầu tiên tuổi thọ ở nước Mỹ bị giảm sút kể từ sau dịch cúm Tây Ban Nha hoành hành trên thế giới trong thập niên 20.
Cuối cùng là những thông tin hiếm hoi về Việt Nam trên báo Pháp. Nhật báo kinh tế Le Seco khi nói về thị trường chứng khoán dành cho các quốc gia mới nổi MSCI Emerging Markets đã nêu ra triển vọng của ba quốc gia Ả Rập Xê Út, Argentina và Việt Nam.
Riêng Việt Nam được cho là đang ngấp nghé ngưỡng cửa thị trường này, với thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng trưởng đến 31% trong vòng một năm và trong 3 tháng đầu năm nay đã thu hút được 440 triệu đô la đầu tư theo Bloomberg. tăng trưởng mạnh đến trên 7% trong quý 1 nhờ xuất khẩu, nhà nước mở cửa thị trường vốn trong các lĩnh vực hấp dẫn và thanh khoản cao hơn Philippines. Tuy nhiên, điểm yếu là 5 loại cổ phiếu chính đã chiếm đến gần 40% chỉ số của thị trường này.
Vừa rồi là mục điểm báo, tiếp theo chương trình là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Anh Vũ nói về những nghệ nhân gìn giữ di sản trí thức ở Thư viện Quốc gia Pháp, BNF.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Ở Pháp có một nơi được ví như là một ngôi đền lưu giữ kho tàng trí thức văn hóa của Pháp, đó chính là Thư viện Quốc gia Pháp. Năm 2018 này, đánh dấu kỷ niệm 30 năm ra đời và 20 năm mở cửa chính thức công trình Thư viện Quốc gia Pháp, vẫn quen gọi là Thư viện Quốc gia François Mitterrand, một trong những thư viện lớn nhất thế giới. Nhân dịp này, RFI xin giới thiệu công việc bảo tồn và gìn giữ kho tàng trí tuệ lớn nhất của nước Pháp này.
Quốc khánh 14 tháng 7 năm 1988 đã thành truyền thống. Tổng thống Pháp François Mitterrand phát biểu trên truyền hình với người dân. Trong đó, ông có một thông báo quan trọng, quyết định cho quy hoạch và xây dựng một thư viện lớn nhất, hiện đại nhất thế giới, sẽ bao trùm mọi lĩnh vực trí thức, phục vụ tất cả mọi người, sử dụng những công nghệ hiện đại nhất về truyền tải dữ liệu, có thể tra cứu từ xa, và liên kết với các thư viện khác của châu Âu. Thông báo của Tổng thống Mitterrand đã gây bất ngờ cho công chúng, cũng như giới chuyên môn, và cũng đánh dấu sự ra đời của dự án bảo tồn di sản tri thức đồ sộ nhất của Pháp, nằm bên bờ sông Seine, quận 13 của thủ đô Paris. Thư viện Quốc gia Pháp. Một năm sau thông báo trên, tháng 8 năm 1989, thiết kế của kiến trúc sư Dominique được Tổng thống François Mitterrand chính thức phê duyệt sau một cuộc tuyển chọn kỹ lưỡng của một ban giám khảo quốc tế.
Phải mất 10 năm xây dựng và hoàn thiện. Ngày 8 tháng 10 năm 1998, dự án khổng lồ Thư viện Quốc gia François Mitterrand chính thức mở cửa cho công chúng rộng rãi. Đó là 4 tòa tháp kính sừng sững, cao 22 tầng mô phỏng hình 4 cuốn sách mở ra giữa trời. Tổng diện tích sử dụng của công trình là 200.000 m2, với hàng chục km hành lang giá sách phòng đọc tầng hầm. Bên trong tổ hợp kiến trúc độc đáo đó là cả một thế giới tĩnh lặng dành phục vụ cho các nghiên cứu hay những độc giả thuần túy. Cùng lúc, thư viện có thể tiếp đón hơn 2.000 người đến đọc và tra cứu. Phục vụ cho họ có cả một kho tàng gồm 14 triệu ấn phẩm, hàng triệu văn thư viết tay, bản vẽ, phác thảo hay cả những áp phích quảng cáo. Hoạt động đầu tiên của một ngày làm việc ở Thư viện Quốc gia Pháp bắt đầu ở tầng hầm sâu nhất. Từ sáng sớm tinh mơ, thư viện tiếp nhận tất cả các ấn phẩm xuất bản phát hành trên khắp nước Pháp, từ các nhật báo, tuần báo, sách, truyện, văn kiện chính thức, công báo của chính phủ, cho đến những công văn của các làng xã nhỏ hay áp phích, tất cả đều được gửi về Thư viện Quốc gia. Việc làm đó vẫn được luật pháp bắt buộc và gọi là nộp lưu triệu. Mỗi năm, Thư viện Quốc gia bổ sung thêm vào kho di sản có từ năm thế kỷ qua 400.000 bản ấn phẩm định kỳ, 60.000 đầu sách. Đó là những tư liệu thực sự quý giá đối với các nhà nghiên cứu, nhà sử học. Việc lưu trữ đã được giảm tải phần nào khi từ năm 2006, luật của Pháp cho phép nộp lưu triệu trên Internet. Nhưng các ấn phẩm quý hiếm vẫn phải nộp bằng nguyên bản. Cũng cần phải nói thêm là hệ thống thực gia của Pháp đã được vua Louis XI cho ra đời từ thế kỷ thứ 15. Việc nộp lưu triệu đã được vua François đệ nhất quy định bắt buộc từ đầu thế kỷ thứ 16. Nhờ ông mà kho tàng di sản trí thức văn hóa Pháp được tích tụ lưu giữ truyền từ đời này sang đời khác cho tới tận giờ. Phần trung tâm của lâu đài tri thức Thư viện Quốc gia Pháp không phải là những phòng đọc hay hành lang sách chạy dài hun hút, mà là một bộ phận bảo quản phục chế. ở đây có hơn 250.000 tác phẩm cổ quý hiếm được đặt dưới sự theo dõi chăm sóc tỉ mỉ thương trực của những nhân viên phục chế. Họ là những nghệ nhân thủ công thực sự. Bà Genevieve Gimino, phó giám đốc bộ phận bảo quản sách hiếm cho biết.
Chúng tôi không chỉ phải kiểm tra thường xuyên là tác phẩm vẫn còn ở đó, không bị mất, mà chúng tôi còn phải kiểm tra tình trạng của sách, ghi vào danh mục tình trạng sách và các công việc phục chế lớn phải làm.
Danh sách đó mỗi ngày lại dài thêm đối với những người thợ đóng sách và các chuyên gia phục chế âm thầm làm việc ở tầng hầm của tòa tháp số 2 thư viện. Bà Beatrice Schrecker, thợ đóng sách, giới thiệu với chúng tôi.
Ta thấy rõ là sách rất bụi và được bảo quản không tốt, cần phải gỡ tất cả các cuốn sách ra để có thể làm sạch bụi, dán lại hay sửa chữa. Sau đó chúng tôi phải đóng lại các trang sách.
Ở bên bàn trước mặt bà, một nhân viên phục chế khác đang nhận một tác phẩm từ thế kỷ thứ 16. Ông Patrick Rock, phụ trách xưởng phục chế, cho biết.
Cuốn sách được bộ phận bảo tồn gửi đến trong tình trạng hư hỏng nặng vì được cất giữ trong điều kiện ẩm thấp đến mức mà hiện tại côn trùng đã bắt đầu ăn các trang giấy.
Ở Thư viện Quốc gia Pháp có hơn 200 chuyên gia phục chế như thế. Họ là những nghệ nhân thực sự hàng ngày vẫn cần mẫn làm nên những điều kỳ diệu, từ những việc làm tưởng như đơn điệu là sửa chữa, gia cố, hàn gắn các tác phẩm bị hư hỏng để chúng được đem ra tra cứu hay trưng bày. Bà Isabel Rolle, phụ trách bộ phận phục chế, cho biết.
Công việc phục chế không phải là làm mới. Phục chế là phải tôn trọng nguyên dạng của đồ vật, tác phẩm, kết hợp được nguyên gốc và khả năng tồn tại của nó với thời gian. Nhưng chúng tôi cũng có những đồ vật gần như là những đồ bảo tàng, những đồ độc nhất cần phải lưu giữ.
Đó chẳng hạn như tác phẩm bàn thảo viết tay những người khốn khổ của Victor Hugo phải mất một năm phục chế. Khi được đưa đến xưởng phục chế, tác phẩm nổi tiếng này đã bị hư hỏng nặng do Victor Hugo đã dùng một loại mực đặc biệt ông tự pha lấy để viết. Cùng với thời gian, các phản ứng hóa học đã làm mực biến chất, có nguy cơ chữ bay mất. Nhân viên phục chế phải dùng một loại giấy cực mỏng và một loại keo đặc biệt để dán, giữ lại từng con chữ chứa đựng cả linh hồn và lịch sử tác phẩm của nhà đại văn hào. Bên cạnh khu phục chế từng trang sách, từng dòng chữ như vậy, có một bộ phận khác của Thư viện Quốc gia khá độc đáo. Cũng nằm trong các công việc bảo tồn, phục chế, nhưng các nhân viên ở đây lại làm cái công việc tháo ra rồi lắp lại tác phẩm. Nhiệm vụ của họ là để chuẩn bị cho các tác phẩm cổ, quý hiếm vào dữ liệu số hóa. Ông Jacques Sick, phụ trách bộ phận, nói.
Đây là một bản thảo cổ được bộ phận bảo tồn yêu cầu chuẩn bị cho số hóa để công chúng rộng rãi có thể tiếp cận được. Chúng tôi phải gỡ gáy cuốn sách cổ này, lấy ra từng trang để có thể scanner một cách chuẩn xác.
Khi đã được vào dữ liệu số hóa, tác phẩm được đưa trở lại xưởng đóng để trả lại nguyên bản cho nó. Ngay cả khi sách đã được quét scanner đưa lên mạng, tác phẩm vẫn phải được giữ nguyên trạng để có thể tra cứu hay trưng bày. Từ năm 2008, Thư viện Quốc gia Pháp đã bắt đầu thực hiện số hóa sách với tốc độ gần 100.000 tác phẩm mỗi năm. Giờ đây, Thư viện Quốc gia Pháp đã xây dựng được một trong những thư viện trên mạng lớn nhất thế giới, trang Gallica. Ở đó, độc giả bất kỳ đâu trên thế giới có thể truy cập miễn phí đủ các loại tài liệu đáp ứng nhu cầu cho mọi đối tượng. Mặc dù vậy, phục chế bảo tồn ở Thư viện Quốc gia Pháp vẫn là một nghề giúp những cuốn sách sống mãi với thời gian. Ở nơi lưu giữ di sản tri thức văn hóa Pháp, mỗi cuốn sách đều có lịch sử riêng và thêm vào đó một chút lịch sử của những người thợ, những nghệ nhân bảo tồn di sản này. Nhiều thế hệ các nhà phục chế đã kế tiếp nhau làm cái công việc chăm sóc sức khỏe cho từng cuốn sách như vậy. Họ là những người giữ gìn kho báu quốc gia. Mỗi ngày, họ vẫn cần cù làm cái công việc kháng cự lại với thời gian để mang lại cho những tác phẩm tri thức một cuộc sống gần như vĩnh cửu.
cuối cùng mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm, Thượng đỉnh Kim Trump, Bình Nhưỡng và Bắc Kinh hưởng lợi từ những sai lầm của Mỹ. Minh Anh thực hiện với phần nhận định của nhà nghiên cứu Theo Clément, Viện Đông Á, trường École Normale Supérieure của Lyon. Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 24 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo hủy thượng đỉnh Donald Trump Kim Jong-un dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới đây tại Singapore. Trong vòng chưa đầy 24 giờ sau, ông lại đề cập đến khả năng duy trì thượng đỉnh như kế hoạch ban đầu. Theo đánh giá của giới chuyên gia Pháp, việc nguyên thủ Mỹ thay đổi thái độ liên tục đang tạo lợi thế cho chế độ Bình Nhưỡng, đồng thời càng khẳng định quyết tâm của Tổng thống Hàn Quốc duy trì đàm phán với Bắc Triều Tiên, cơ hội duy nhất mang lại hòa bình cho bán đảo. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục làm thế giới giật mình và làm cho đồng minh là Hàn Quốc ngỡ ngàng, sau khi có bức thư của ông Donald Trump gửi Kim Jong-un thông báo hủy cuộc gặp thượng đỉnh. Tổng thống Moon Jae-in ngay trong đêm 24 tháng 5 đã phải triệu tập cuộc họp bất thường tìm giải pháp đối phó với tình huống không ngờ tới này. Bất chấp tuyên bố của Donald Trump vào ngày hôm sau về khả năng duy trì thượng đỉnh Singapore, không khí ngờ vực về việc tổ chức sự kiện lịch sử này vẫn ngự trị. Trả lời báo Pháp Le Monde, ông Antoine Bondas, chuyên gia quỹ nghiên cứu chiến lược, giáo sư Đại học Khoa học Chính trị, cho rằng vẫn có hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra chừng nào cả Kim Jong-un và Donald Trump đều thấy có lợi ích khi tiến hành đối thoại với nhau.
Về phía Bắc Triều Tiên, tiếp tục theo đuổi đàm phán là quan trọng. Điều đó cho phép chế độ Bình Nhưỡng giảm bớt áp lực quân sự và khả năng đánh phủ đầu của Mỹ, tránh được các biện pháp trừng phạt kinh tế mới, đồng thời điều chỉnh để nền kinh tế đất nước thích ứng với các trừng phạt hiện có và xích lại gần hơn với các nước láng giềng Hàn Quốc và Trung Quốc sau nhiều năm căng thẳng quan hệ song phương. Do vậy, Bắc Triều Tiên đã làm tất cả để ngay từ đầu Donald Trump chấp nhận cuộc gặp thượng đỉnh này và sao cho các cuộc thương thuyết kéo dài. Các phát biểu hô hào hiếu chiến năm 2017 đã nhường chỗ cho những lời hứa hẹn mơ hồ về giải trừ hạt nhân, nếu như có đầy đủ các điều kiện và các nhượng bộ chính trị có thể đảo ngược được liên tiếp được đưa ra như thông báo tạm ngưng các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa. Chế độ Bình Nhưỡng cũng ý thức được rằng Tổng thống Mỹ cần một thỏa thuận, nhất là từ khi ông ấy rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, nhằm chứng minh với các cử tri của ông rằng ông có khả năng thương lượng và đạt được một thỏa thuận quan trọng. Vấn đề là từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên lại không cùng một quan điểm về nội dung cốt lõi các cuộc thương thuyết, đó là vấn đề giải trừ hạt nhân. Chế độ Bình Nhưỡng đánh cược vào việc Donald Trump cần đúc kết nhanh chóng một thỏa thuận mang tính chính trị hơn là kỹ thuật, xem xét vấn đề giải trừ hạt nhân là mục tiêu dài hạn, trong khi Tổng thống Mỹ có thể xem việc giải trừ hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong ngắn hạn là điều không thể thiếu. Thực tế, về những bất đồng này không buông tha cả Bình Nhưỡng lẫn Washington.
Bất ngờ đối đáp với bất định trước thái độ sáng nắng chiều mưa của ông Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc đã có một bước đi táo bạo khi chấp nhận lời mời gặp đột xuất từ phía lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại khu phi quân sự Bàn Môn Điếm hôm thứ Bảy 26 tháng 5, ngay sau thông báo hủy thượng đỉnh của Hoa Kỳ. Cuộc họp được tổ chức nhanh chóng trong vòng 24 giờ và diễn ra âm thầm. Trong vòng một tháng, nguyên thủ Nam Bắc Triều Tiên gặp nhau hai lần. Đối với giới quan sát, đây là một điều bất thường. Trả lời phỏng vấn RFI tiếng Việt qua thư điện tử, ông Theo Clément, một nhà nghiên cứu về Bắc Triều Tiên thuộc Viện Đông Á, trường École Normale Supérieure của Lyon, từng có thời gian đến giảng dạy tại Đại học Khoa học và Công nghệ Bình Nhưỡng, nhận định.
Một cuộc gặp tự phát như vậy là chưa từng có trong mối quan hệ liên triều và là kết quả của hai yếu tố chính trị khác nhau. Yếu tố thứ nhất có tính chất nội bộ, đó là thiện chí của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in muốn đối thoại với Bắc Triều Tiên, và một cách bao quát hơn, đó là ý tưởng cho rằng thảo luận với Bình Nhưỡng sẽ tạo thuận lợi cho việc giảm căng thẳng. Yếu tố thứ hai đến từ bên ngoài là việc Donald Trump bất ngờ hủy thượng đỉnh. Điều này cùng lúc thúc đẩy cả Bắc Triều Tiên thông qua lời Thứ trưởng Ngoại giao Kim Gi-won và Hàn Quốc phải thể hiện sự thống nhất bề ngoài nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và thương lượng. Tôi không nghĩ đây là một cuộc cách mạng. Tuy nhiên hiện nay, đó chỉ là những khuôn mẫu ngoại giao và tiến hành các cuộc thảo luận. Sắp tới sẽ là vấn đề chính, khó khăn hơn và có thể nói một cách ngắn gọn rằng Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên không chỉ có những lợi ích tương đồng.
Vậy khi chấp nhận gặp Kim Jong-un khẩn cấp, phải chăng Tổng thống Hàn Quốc muốn đưa ra một vài tín hiệu với chính quyền Donald Trump?
Đó là một tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Washington, cho dù rất có thể là trước đó Seoul đã báo trước cho đồng minh Hoa Kỳ. Thông điệp này rất rõ ràng, Tổng thống Moon Jae-in ủng hộ và nếu cần sẽ đồng hành hỗ trợ tiến trình thương lượng. Hiện tại, chính sách ngoại giao này là một sự hỗ trợ quý báu. Thế nhưng Seoul không thể cùng một lúc vừa là người trung gian, vừa là một bên tham gia thảo luận, vì điều này có nguy cơ gây khó hiểu về vị trí của Hàn Quốc trong hoạt động ngoại giao và làm suy yếu vị thế của Seoul trong đàm phán. Cho đến lúc này, các bên liên quan vẫn còn đang thảo luận về việc tạo dựng khuôn khổ đàm phán. Và lại, nếu cuộc gặp thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 diễn ra, thì vẫn còn có khả năng đó là thượng đỉnh ba bên.
Về phía Bình Nhưỡng, họ muốn gì khi vẫn khẳng định muốn có cuộc họp thượng đỉnh này?
Bình Nhưỡng tìm cách đến dự thượng đỉnh trong thế mạnh và cho đến lúc này họ đã rất thành công. Bắc Triều Tiên có khả năng ra đe hạt nhân hoặc gần như vậy. Trung Quốc dường như rất sẵn sàng ủng hộ Bắc Triều Tiên, còn Hàn Quốc thì đã nói đến chương trình hỗ trợ kinh tế Bình Nhưỡng. Nếu khai thác tốt các lá bài của mình, coi việc đánh đổi phi hạt nhân hóa bán phần hoặc toàn bộ, Bắc Triều Tiên có thể gặt hái được những kết quả quan trọng, vững chắc về chính trị, ngoại giao và nhất là về kinh tế.
Tổng thống Mỹ liên tục thay đổi ý kiến những ngày gần đây sẽ có lợi cho nước nào, Bắc Triều Tiên hay là Trung Quốc?
Khó có thể hiểu được những tập quán trong ngoại giao không hay của Hoa Kỳ. Có thể Donald Trump muốn dập tắt động lực thúc đẩy sự xích lại gần nhau, nhằm buộc Bình Nhưỡng phải biểu hiện mong muốn đối thoại hoặc đàm phán, và nếu như vậy thì ông ta đã thành công, cho dù cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày hôm sau là một sự đáp trả nhanh chóng. Nhưng cũng có thể là các cố vấn bảo thủ nhất của Donald Trump tìm cách tác động đến một vị Tổng thống, rõ ràng là không làm chủ được toàn bộ các yếu tố trong hồ sơ này. Chính sách ngoại giao không có định hướng của Hoa Kỳ rất có lợi cho Bắc Triều Tiên, giúp cho nước này từng bước thể hiện là một bên đàm phán đáng tin cậy. Hàn Quốc cũng hưởng lợi một phần vì Seoul đã thành công trong việc tự khẳng định là một trong những động lực thúc đẩy đối thoại. Cuối cùng, Trung Quốc cũng hưởng lợi vì có lập trường tương đối kiên định, thường xuyên đối nghịch với các chính sách bất định của Hoa Kỳ. Tập Cận Bình đã gặp Kim Jong-un hai lần và rõ ràng là có một lỗ hổng cho việc thực hiện các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên ở vùng biên giới. Dường như Trung Quốc tìm cách tận dụng các bước đi sai lầm của Mỹ để tạo ra một bối cảnh thuận lợi cho việc duy trì quan hệ chặt chẽ nhưng cũng khó khăn với Bình Nhưỡng và tránh được sự nhích lại gần nhau quá đột ngột giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ.
Tóm lại, tiến trình đàm phán này sẽ là một cuộc đấu trí cam go mà Thượng đỉnh Donald Trump và Kim Jong-un tới đây tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 nếu có xảy ra chỉ mới là khúc dạo đầu. Chỉ có tài năng mới đem lại hòa bình, thịnh vượng bền vững cho Bắc Triều Tiên như những dòng tweet của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Và tài năng đó đã được thể hiện rõ qua trò chơi vờ đoạn tuyệt giữa Kim và Trump như bài nhận định của báo Le Figaro số ra ngày 26 tháng 5. Bởi vì cả ông Donald Trump và Kim Jong-un đều là những người khó đoán, khó lường. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên cũng thích hành động đơn lẻ, bất định như Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vì cả đôi bên đều chưa bao giờ đồng thuận trên một mục tiêu duy nhất và vì thiếu các công tác chuẩn bị nghiêm túc, nên thượng đỉnh Singapore khó có thể kết thúc với một thỏa thuận phi hạt nhân bền chắc.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Mỹ áp thuế nhôm và thép nhập khẩu, các đồng minh giận dữ phản ứng. Mỹ xác nhận đàm phán tại New York tiến triển hướng đến thượng đỉnh Trump và Kim. Đối thoại Shangri-La khai mạc với trọng tâm chính là hồ sơ Biển Đông. Mục mỗi ngày một sự kiện, châu Á chờ đợi Thủ tướng Modi dứt khoát đưa Ấn Độ làm đối trọng với Trung Quốc. Theo dòng thời sự, nhiều nước vui thầm vì Trung Quốc bị loại khỏi cuộc tập trận Green Park 2018. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Tú Anh. Phần 2 sẽ là tạp chí Thế giới đo đây do Trọng Thành phụ trách. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu nghệ sĩ Luan, người từng đoạt giải thưởng tài năng đầy triển vọng trên cả hai lĩnh vực ca nhạc và điện ảnh. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.